mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Từ Trái Tim của tác giả Sỏi Ngọc qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hình hài mẹ, nhưng bông hồng trắng cũng dành cho những ai còn mẹ trong trái tim, trong tinh thần. Tình mẹ được ví như biển hồ lai láng, yêu con như dòng nước chảy xuôi, nên từ trái tim chúng con làm lễ vinh danh mẹ. Đoàn tàu hỏa rung chuyển chạy không ngừng, băng qua những vách núi rừng sâu, lâu lâu nhả khói và phát ra những tiếng còi hụ xuyên xé màn đêm. Gió thổi lạnh buốt cùng với những cơn tuyết lất phất rơi như tâm trạng nửa đau đớn, nửa cô đơn, xé ruột của một số người đi trên chuyến tàu đêm ấy. Tôi nhớ lại trước đó vài tiếng đồng hồ khi còn làm việc tại công sở ở Metro, nghe điện thoại khẩn cấp của chị Thảo Huy báo rằng mẹ chắc chỉ còn vài giờ nữa với chúng ta thôi chị ơi. Rồi bật khóc nức nở. Em làm sao kịp, trước khi mẹ đi đây nữa không biết nữa. Tôi chẳng còn đầu óc suy nghĩ gì vào phút giây ấy nữa, chỉ biết là cũng bật khóc theo chị rồi lắp bắp: chị à, hãy giữ mẹ lại nha, đừng để mẹ đi ngay nha, hãy chờ em nha chị, em sẽ lấy chuyến xe lửa tốc hành tối nay ngay thôi. Thế rồi tôi vội vàng bỏ sở ra về, quơ vài bộ đồ cho vào túi sách cùng vài thứ cần thiết cá nhân, viết vài hàng nguyệt quạt vào tờ giấy cắm trên tủ lạnh. Em đi Toronto gấp, sẽ cho anh và các con biết tin sau. Giờ đây ngồi trong toa tàu điện, tôi phải tự trấn an mình. Cơn đau tim tôi chưa từng nếm qua như đang đau nhói. Từ chiều tới giờ chưa một hạt cơm vô bụng, nhưng tôi vẫn không thấy đói. Bao tử đang bắt đầu kêu, nhưng hai tai như ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi vẫn ngồi yên lặng, hai mắt nhìn thẳng vào bóng đêm qua chiếc cửa sổ nhỏ sát bên chỗ ngồi của tôi. Tuy rằng hai mắt thao láo nhìn vào khoảng không, nhưng tôi cũng vẫn chẳng thấy gì. Đầu óc tôi đang ngửi ở Toronto, nơi ấy trước đây một tháng tôi đã về với mẹ, được tin mẹ bị cancer ốc ở thời kỳ cuối, ói mửa, ngất xỉu liên hồi, chẳng nhớ con cái là đứa nào cả. Tôi và những người còn lại đã cùng nhau siết chặt tay giúp mẹ qua cơn hiểm nghèo này. Bác sĩ cho biết rằng mẹ chẳng còn được bao thời gian nữa đâu. Chúng tôi quyết định để mẹ bên chúng tôi cho tới giây phút cuối cùng. Giây phút ấy đã tới, mọi người nói rằng phải gắng giữ nước mắt, không được khóc, không được tỏ vẻ đau đớn, để người thân mình ra đi cho thật thanh thản. Người sống không nên tỏ ra tiếc thương người sắp lìa đời. Thuyết ấy tôi không biết có đúng không nữa, nhưng riêng đối với tôi sao thật là khó quá. Mới chỉ nghĩ đến mẹ thôi mà lòng tôi đã sống sang, nước mắt như trực chờ ở bờ mi. Thì làm sao bảo tôi phải kềm chế khi thấy điều không hay xảy ra. Tôi nhắn với gió gửi về mẹ trong bóng tối: mẹ ơi, mẹ hãy chờ con về với mẹ nha mẹ. Tôi nghe bên tai những cành cây khô của cuối mùa đông tháng 3 quẹt mạnh vào thành tàu sắt, tạo ra những âm thanh rít đau như vết dao cắt da thịt. Còn bóng tối như đang kêu gẹo sự thiếu kiên nhẫn của tôi. Gió lạnh truyền vào bên trong, tôi cảm thấy lạnh vô cùng. Thèm một vòng tay mẹ, thèm sự ôm ấp và dụi đầu vào ngực ấm áp của mẹ. Bỗng nhiên, tôi thấy mình sao thật là vô phước. Sống xa mẹ khi người còn mạnh khỏe, còn lúc người đau yếu thì tôi lại không có mặt. Tôi cảm thấy một chất nước mặn mặn ở khóe miệng. Tôi khóc hù nào không hay nữa. Mẹ, mẹ hãy tha lỗi cho con bất hiếu không có mặt bên giường. Mẹ khi mẹ bệnh hoạn, đời người sao quá ngắn ngủi, con không làm tròn bổn phận của đứa con hiếu thảo với mẹ. Nước mắt cứ thế tuôn trào cho đến lúc quá kiệt sức, tôi thiếp đi lúc nào không hay nữa. Khi tỉnh dậy, đoàn tàu đã tới bến, tôi kéo cái xách tay chạy thật nhanh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như đôi chân tôi có chắp cánh, bay ra tới cổng ngoài của thành phố dân anh. Chỉ mới có 5 giờ sáng nên trời còn hơi tối, sương mù còn chưa tan, dân chúng như hãy còn ngái ngủ. Thành phố yên lặng đến độ tôi cứ tưởng mình là con vật xuất chuồng, dị hợm chạy không biết quy luật của loài người, giáo giác ngó quanh tìm chiếc taxi vào nhà thương với mẹ. Từ bên ngoài tôi nóng lòng bao nhiêu để được tới mẹ. Khi đến hành lang dẫn tới phòng bệnh thì chân tôi như có đeo ngàn cân sắt. Tôi cố lết đi để cho nhanh tới, nhưng sao không có lết được. Tôi thở dài, áo não như người bị đầy đi côn đảo. Tôi sợ, sợ nhìn thấy cơn đau xé ruột của mẹ, sợ sẽ bật khóc khi không được phép, sợ sẽ gào lên, sẽ ôm chầm giữ mẹ lại, không để mẹ ra đi yên tĩnh thảnh thơi như lời các thầy sư dặn. Tôi cố lê chân vào đến nơi thì mọi chuyện đã xong. Mẹ đã ra đi trong sự thảnh thơi như trong truyện cổ tích, nhẹ nhàng. Không ai than khóc cả. Bố và chị đứng bên mẹ, nắm tay mẹ đến phút cuối, cầu an cho mẹ, chúc lành mẹ đi thật thoải mái về bên kia thế giới, không một người thân quen. Thấy tôi bước vào, mọi người chắc nén xúc động từ đáy lòng, hỏi thăm về cuộc hành trình của tôi như thế nào từ Montreal tới Toronto. Bố vuốt tóc tôi vì biết tôi là đứa con đầy tình cảm ủy mị. Bố kể rằng mẹ đi an bình lắm, có bố có chị ở bên cạnh. Rồi bố còn an ủi tôi rằng:
Con đã gặp mẹ trước đây 1 tháng rồi. Mẹ bây giờ chẳng còn nhận ra ai hết nữa đâu. Nên con xuống chậm thế này thì cũng không có sao đâu.
đôi mắt tôi căng ra ráo quảnh, cũng ráng nuốt nước mắt vào trong cổ, không dám trả lời. Nhìn sang chị Thảo Vi, ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cùng nói lên một câu mà chỉ có hai chúng tôi mới hiểu: mẹ đã không còn nữa, ráng đừng có khóc nha, hãy can đảm lên để cho mẹ được thanh thản ra đi. Cả tôi và cả chị biết quay mặt đi chỗ khác và lo làm công chuyện khác chuẩn bị cho ngày mai để đón khách đến viếng nhà hoàng. Từng đợt người vào lễ mẹ chia buồn cùng gia đình chúng tôi, có những người trong họ hàng mà rất lâu không gặp, hôm nay cũng có mặt hàn huyên với bố. Bố già đi và mệt mỏi trông thấy, người ta cho rằng thà người chồng mất trước thì người vợ sẽ sống và biết tự lo cho bản thân mình hơn là để người vợ đi trước. Vì người đàn ông sẽ đau khổ lắm, sẽ cô đơn lắm khi không có người phụ nữ ở bên cạnh đỡ đần tay chân lúc về già. Tôi thấy bố vụng về trong cách ăn uống cũng như ăn mặc không còn cầu kỳ như lúc còn mẹ. Tôi càng đau lòng hơn nữa. Tôi hướng về mẹ cầu nguyện mẹ hãy giúp bố sống vui, sống khỏe trên đời này. Tôi theo đoàn người đến gần bên mẹ, thắp hương ngắm mẹ thì thầm: mẹ mẹ đẹp đẹp lắm, lúc sống mẹ làm đầy việc thiện, lúc lúc ra đi mẹ đẹp và yên bình như Đức Phật Bà nhé. Mẹ ra đi nhưng mà trong con vẫn mãi còn tiếng nói của mẹ, mong mẹ sớm siêu thoát nha mẹ. Tôi lại tiếp tục tụng kinh giúp mẹ đi về cõi vãng sinh cực lạc. Mami ơi, mami ơi, chúng con tới đây rồi nè. Tôi quay lại khi nghe tiếng thằng bé Út gọi từ xa ngày đi chôn mẹ. Vì bận bịu quá đau lòng với tang của mẹ, tôi quên cả cái gia đình nhỏ của riêng mình. quên cả hai thằng con yêu. Tôi ôm chúng vào lòng. Ồ, các con mới xuống nè. Đi đường có ngoan không? Ta đi đâu rồi? Thằng bé Út bám lấy cổ tôi, nó nguyên thiên kể. Chúng con đi với bà nội nữa. Trên đường bà nội cứ bị bụi rơi vào mắt mà mãi thôi bấm đi à. Mà chúng con ngồi cùng xe với bà, đâu có thấy bụi bay vào mắt của bà đâu. Tôi hiểu ngay rằng chắc mẹ chồng tôi không muốn làm buồn lòng mấy đứa bé, nên mới nói giả vờ là bụi bay vào mắt. Tôi dắt con vào đeo giải tang trắng trên đầu cho hai đứa, rồi dẫn chúng đến bên chỗ nằm của bà ngoại. Cả hai đứa bỗng nhiên quay lại tôi, nắm chặt tay tôi, nếu máu nói: Mami, con không có muốn mami già bệnh chết bỏ chúng con như bà ngoại bỏ mình đâu. Con không có chịu xa mami đâu. Mami hứa với con nhé, không có được già, không được bệnh, có được không? Tôi nghe chúng nó nói, tôi cũng muốn khóc, cũng muốn được gào thét lên như chúng, cũng muốn mẹ sẽ được sống vĩnh cửu như trong truyện thần thoại, cũng muốn được vùi đầu nhõng nhẽo như các con của tôi vậy. Nhưng tất cả những thứ ấy không phải là do sự quyết định của con người đâu, mà là của tạo hóa, ngoài sự nắm giữ của con người rồi. Tôi mới đau lòng trấn an hai con. Mỗi người đều có số hết các con à. Bà ngoại đi như vậy là bình yên lắm rồi. Các con nhớ không, bà bị bệnh đau đầu lắm đấy. Bà càng sống lâu sẽ làm cho bà mệt mỏi và nhức đầu hơn nữa. Bây giờ thì bà đã ngủ mãi rồi, ngủ ngàn năm, sẽ không còn đau đầu nữa đâu. Thôi các con đi cúng bà rồi đi ra ngoài tiếp khách giúp cho mami nha. Tôi an tâm hơn khi gặp ông xã và hai con. Mọi người là niềm vui và sự an ủi nhỏ của tôi. Tôi thấy nhẹ nhàng hơn, chấp nhận sự sắp đặt hơi bất công của tạo hóa đối với mẹ tôi.
Hai năm trôi qua, sau ngày mẹ mất, tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Tối nào tôi cũng dành cả vài phút để nói chuyện với mẹ như lúc mẹ còn sống ở xa vậy. Nhiều lúc nhớ mẹ quá, tôi đã lén tất cả mọi người trùm mền nằm khóc để không ai thấy, để không bị cấm đoán. Sự thiếu thốn mà mỗi năm Tết đến hay là mỗi mùa Vu Lan làm tôi không dám đến chùa ăn chay, sợ đoàn người phát bông sẽ hỏi tôi rằng cô còn mẹ hay là mất mẹ. Tôi sợ bị gắn bông trắng, nhưng năm nay tôi lại thật can đảm bước vào chùa ngày lễ mẹ. Tôi muốn đối đầu với hoàn cảnh, không muốn trốn tránh hèn nhát nữa. Con người ai cũng phải có cái này và mất cái kia, chứ đâu có phải mãi mãi là người hoàn toàn đầy đủ hạnh phúc. Tôi để một chút trái cây trên bàn thờ mẹ, đồ ăn chay tôi làm sẵn ở nhà mang lên, những món hồi xưa mẹ thích ăn, thắp nhang, chắp tay thành kính, mặc cho dòng nước mắt nóng hổi chất chứa bao lâu nay tự do chảy tràn, mẹ chắc đã siêu thoát rồi. Mẹ ơi, mỗi năm con lên đây làm dỗ mẹ, kỷ niệm xưa thật đẹp, hạnh phúc như thiên đường lại trở về trong trí nhớ của con. Mẹ đã dắt con đi học lần đầu tiên con được 6 tuổi trên con đường từ nhà băng qua mặt hồ phẳng lặng Xuân Hương trên Đà Lạt. Con cứ tung tăng chạy như là con chim sáo hót líu lo, mẹ chạy theo đuổi bắt con để dừng lại ở những chặng đường có những người ăn mày ngồi đầy dãy. Mẹ dạy con là phải cho họ vài đồng xu, sống phải biết chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của mình cho những người thiếu may mắn hơn mình. Nên hai mẹ con mỗi lần đi ra khỏi nhà là phải đem theo nào là đồ ăn, nào là gạo, đồ khô để phân phát cho những người xin ăn. Mẹ tốt như thế, mẹ làm nhiều điều phước cho thiên hạ nên chúng con mới được hưởng phúc của mẹ ngày hôm nay đây. Con cũng hứa với mẹ là sẽ ráng tạo phúc cho những người kém hơn mình để có thể để dành hạnh phúc cho các cháu. Con cũng nhớ có lần bắt được một con chim non trên cành khi nó đang chập chững tập bay ra khỏi tổ. Mẹ cũng chạy lại bên con dịu dàng.
Con yêu của mẹ thật giỏi, con nhanh nhẹn chạy đuổi bắt con chim non này, chắc mệt con đổ mồ hôi có phải không? Con có thương mẹ không? Nếu có thì hãy thả bay cho nó đi đi.
Con nhớ là đã dương cái đôi mắt ngây thơ lên nhìn mẹ.
Tại sao phải thả nó bay đi chứ? Con tình con đuổi theo nó có tiếng đồng hồ luôn đó mà mẹ.
Mẹ giải thích một cách kiên nhẫn.
Nè nè, để mẹ nói cho con nghe. Nếu như có ai mà bắt cóc con khỏi mẹ, thì con có khóc không? Con có sợ không? Con chim con này nè, chắc nó đang sợ lắm đó. Mẹ nó ở nhà lo lắng vô cùng, thấy sự mất tích của nó. Rồi đến khi nó đói á, thì ai sẽ mớm mồi cho nó ăn? Cũng như khi con đói á, thì mẹ đi xúc cơm cho con vậy.
Thế là con lại thả con chim bay ấy à, mà trong lòng thì vẫn còn tiếc. Mẹ rộng lòng.
Mẹ rộng lòng nuôi con của các người ăn ở trong nhà, mấy đứa bé ấy cũng chỉ bằng tuổi của con thôi. Con được hưởng gì thì họ cũng được hưởng thứ ấy. Có lần con đã hờn dỗi vì mẹ đã cho con bé đó đồ đẹp hơn con vào ngày Tết. Con đang phụng phịu muốn khóc thì mẹ biết ý rồi, mẹ mới dỗ dành. Con có nhớ không? Nè, con có mẹ bên cạnh, còn cô bé nhỏ ấy bằng tuổi con mà mẹ của cô ta bị bệnh nằm nhà thương. Có phải tội nghiệp không? Hãy chia sẻ với bạn con khi họ đang buồn khổ. Sau này nè, nếu con bị nạn sẽ có người giúp con như bà tiên hiện ra, như trong cái chuyện vậy đó. Con có hiểu không? Những mẫu chuyện đạo đức được mẹ dạy dỗ, hướng dẫn tôi từ nhỏ như cành cây non được cuốn theo thanh cây tre vững chắc leo lên. Tôi trở thành người khá gương mẫu cho xã hội, mẹ tốt cho gia đình nhỏ của tôi, chỗ dựa đáng tin yêu cho Đức Lam Quân. Nhưng rớ rơi khai, tôi không may mắn gặp mẹ chồng như ý muốn. Tôi lập gia đình nhưng may mắn không làm dâu trực tiếp. Chồng tôi vẫn về thăm bà vào một thứ bảy, còn tôi thì cứ thoái thác. Em nhức đầu quá, không có được khỏe nên anh đi về thăm mẹ một mình đi nha. Mỗi lần không thấy tôi về, bà đều lặp đi lặp lại một câu: mẹ chồng và nàng dâu chẳng có bao giờ hợp cửa hết trơn. Rồi bà ngao ngán lắc đầu, nhưng mỗi lần chồng tôi về thăm mẹ, tôi đều biết điều làm những món ăn ngon miệng để bà nghĩ rằng con dâu không quên bà. Mỗi lần Tết đến, tôi lại mua đồ biếng cho bà bằng cả tấm lòng của người con gái đối với mẹ. Mẹ tôi lúc nào cũng nhắc nhở: con hãy thương người trước rồi họ sẽ thương mình sau. Hãy đối xử với họ như chính bản thân mình thì mình sẽ được sự đáp trả lại đó con. Lời mẹ dặn bên tai, tôi cố gắng thi hành để mang lại sự hòa thuận giữa mẹ chồng và con dâu, để đừng làm buồn lòng chồng. Nhưng khi tôi đem tặng đồ cho mẹ chồng thì cũng bị trả ngược về: nào là không cùng ý thích với mẹ, nào là đồ ăn không vừa miệng. Tôi yêu chồng nên cũng cắn răng nhịn cho qua, chính bỏ là mười. Rồi khi hai thằng bé của tôi ra đời, chúng tôi bận bịu không có người giữ con. Chồng tôi nhờ mẹ chồng nuôi giúp vài ngày chờ tìm người giữ con, vì bố mẹ tôi đã dọn về Toronto. Bà nhất định không chịu canh với lý do là con tôi không quen bà. Mẹ tôi lại một lần nữa nâng đỡ tinh thần tôi bằng cách nói như thế này: tại lỗi con đó, ít có cho chúng nó về thăm bà nội quá nên chúng nó không có quen nội, rồi mới khóc. Thôi con cứ gửi mấy cháu ra ngoài cho tiện đi. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác nên gửi các cháu nhỏ ra ngoài. Từ đó tôi càng thích về thăm bà hơn nữa, nhưng cũng không quên thăm hỏi bà qua phone. Cuộc sống tất bật chạy đua với thời gian, chồng tôi vắng nhà liên hồi vì những chuyến đi xa làm việc ở nước ngoài. Tôi và các con lẻ loi sống với nhau nhưng rất vui và hạnh phúc. tối nào tôi cũng cùng với các con ôn lại chuyện xưa của chúng tôi với những bài học đạo đức làm người, lồng vào những chuyện hàng ngày để dạy dỗ cho chúng. Ông bà ngoại tuy sống xa các cháu nhưng thường xuyên điện thoại nhắc nhở, động viên các cháu. Bố mẹ tôi cũng điện thoại thăm hỏi sức khỏe mẹ chồng tôi để cho bà đừng cảm thấy bị cô độc quá. Nhất là mẹ tôi, bà kể nhiều chuyện hơn nữa cho mẹ chồng tôi nghe về chúng tôi. Các cháu rất ngoan của bà đang sống quá cô đơn, chỉ có tình thương chan chứa của người mẹ trẻ của chúng tôi, hay cả tình thương của cha chúng nó vì anh rất thường xuyên không có mặt ở nhà. Mẹ tôi khéo léo giải bài đến nỗi có một ngày tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng tôi. Mẹ thương cái hoàn cảnh của các con dữ lắm. Trước đó chắc mẹ đã không hiểu được các con nên đã hành động không có đúng. Con không có giận mẹ chứ. Mẹ thương con như là con gái ruột của mẹ vậy đó. Con hãy bỏ qua những cái điều phiền toái lúc trước đi nha con. Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động, không biết tôi có nghe lầm những lời nói dịu ngọt này không nữa. Có phải nó vừa thoát ra từ người mà từ xưa đến nay đều lặp đi lặp lại rằng mẹ chồng nàng dâu chẳng bao giờ hợp. Mẹ ơi, mẹ đã làm gì cho con được hạnh phúc thế? Mẹ đã nuôi nấng con, cho con ăn học, dạy bảo con, cho con hạnh phúc cả đời con. Bây giờ lại cũng lo gỡ cho con những sự phiền toái đang bao quanh bủa quay lấy con. Hơn mẹ bao giờ con cũng mới đền đáp được. Ai cũng có mẹ cả, nhưng riêng con cứ nghĩ rằng chỉ riêng mình con có mẹ mà thôi. Và chỉ một mình mẹ của con mới cho con tất cả những hạnh phúc con đang có được ngày hôm nay. Quên cả giờ giấc đi khi đứng trước bàn thờ mẹ, tôi gửi suy tư của tôi vào người, mắt tôi và mắt mẹ như hiểu nhau, như truyền được ý nghĩ và lời tâm huyết. Tôi say sưa kể chuyện gia đình nhỏ của tôi, bỗng dưng tôi nghe tiếng nói trầm thấm bên tai.
Chào Quyên Di, lâu quá không có gặp, em có khỏe không? Khỏe chứ?
Tôi quay lại theo tiếng nói phát ra, hơi dừng lại vài phút, sau cùng tôi đã nhận ra. Dạ chào anh Cương. Dạ, có phải anh Cương không? Anh nhìn lên bàn thờ hình của mẹ, anh mới ngập ngừng.
Bác mất lâu chưa? Đã hơn mười mấy năm rồi nhỉ? Thời gian nhanh quá đi, anh cứ ngỡ mới hôm qua thôi. Anh nhớ năm nào đã được ăn Tết cùng với gia đình em ở tận ở bên nhà, thật là vui. Rồi ngồi bên cái nồi bánh chưng thật lớn, lửa nổ bập bùng tí tách, chúng ta vừa canh nồi cái bánh lại vừa nướng bắp quệt cái mỡ hành ăn. Em vừa ăn vừa nói đến sặc cả bắp luôn á.
Anh gặp lại tôi vẫn vui vẻ kể chuyện hồi xưa kỷ niệm hồi còn bé, làm cho tôi quên cả buồn. Hồi xưa anh đã đến với gia đình tôi bằng tấm chân tình, anh theo chị Thảo Vi, nhưng chị lại có người yêu rồi, nên anh cũng hay đến gia đình chúng tôi thăm hỏi. Anh thật là xòe xòa, dễ tính, anh quý bố mẹ tôi lắm. Chiều đứa em gái khá nghịch ngợm như tôi tự động coi anh như anh cả, cái gì cũng anh thương. Cho đến một ngày tôi tuyên bố với mọi người là con sẽ đám cưới. Ai cũng lo lắng dò hỏi xem tôi có nói chơi không. Rồi bố tôi mới bảo:
Ôi, con gái lớn có gia đình là chuyện đương nhiên, nhưng mà phải coi người ấy là ai mới được nha.
Bố đưa mắt nhìn về phía anh Thương, anh cũng đang há hốc miệng chân thửng. Chị Thảo Vi mới cắt ngang: Mà em có thật muốn lấy chồng không? Mẹ lại ngần ngừ nói: Ôi, cái gì cũng phải xuất phát từ trái tim, phải có tình yêu mới ăn đời ở phía được, như mẹ với bố con đó, chứ không phải mà chuyện mua một cái món hàng đâu. Người ấy nhà mình có quen biết hay không? Mẹ cũng lại nhìn anh Thương, anh lúng túng đưa tay quẹt mồ hôi trán, mặc dù trời không nóng chút nào. anh cũng nhìn tôi nửa giận nửa ngạc nhiên. Tôi bỗng nhiên trở thành những người trên hành tinh xa lạ, với ai cũng đổ dồn cặp mắt với đầy ẩn ý khác nhau về tôi. Tôi ấp úng mà từ xưa tới nay tôi rất mạnh dạn trong mọi trường hợp. Con nói thật nha, anh ấy nói sẽ dắt gia đình anh ấy đến thăm bố mẹ đó. Bố tôi mới cắt nha.
Là thằng nào? Nhà mình có quen biết nó hay không? Có bao giờ nghe con nói về cái thằng rể ấy đâu?
Thấy bố giận dữ, gằn giọng, tôi không dám nói nữa. Mẹ lại quay qua để dàn xếp. Câu chuyện với chồng của tôi ngưng lại ở đấy. Nhà trai chưa kịp qua khơi mắt, vì thời cuộc không cho phép. Đất nước tôi đang đi vào chiến tranh thảm họa. Sau này tôi mới biết anh Phương đã yêu thầm cô bé Lý Lắc hay Phá từ đó. Mẹ lúc nào cũng khuyên nhủ, nè nè anh Khương là người rất tốt, mọi một người đàn ông nó gương mẫu, nhưng mà vợ chồng nó phải có gắn bó và phải có cái tình yêu từ trái tim nó mới thành được. Rồi chứ mà nếu chỉ vì con người ấy tốt mà mình lấy làm chồng sẽ không có hạnh phúc. Cái gì cũng phải có từ trái tim chứ con. Tôi chưa bao giờ có dịp dắt ý thân nhân của tôi về để giới thiệu gia đình cả. Vì sau đó gia đình anh rời đi ngoại quốc, chúng tôi cũng bạc tin nhau một thời gian. Tôi cũng coi như nếu số phận không đến mình hay chưa phải là duyên tiền định thì sẽ chẳng bao giờ còn gặp được nữa. Anh Cương vẫn mãi ở bên gia đình tôi cho tới khi chúng tôi có giấy tờ rời khỏi đất nước, còn anh ở lại đi sau khoảng vài tháng. Hôm nay gặp lại anh trong ngôi chùa thờ mẹ, tôi kể lại chuyện mẹ bị bệnh ra sao, ra đi như thế nào. Anh cũng cái nhẹ không kém, anh tâm sự với tôi.
Quyên Nhi biết không? Cho dù xa em và bố mẹ, nhưng mỗi khi mà nghĩ về mọi người đó, thì anh cứ tưởng như là mình đang sống với nhau đó. Thiệt là gần gũi, thật là cái thân thương. Cái kỷ niệm quá tràn đầy mà anh không thể lập gia đình với ai khác cả, vì anh đã quá trân quý những kỷ niệm của chúng ta, không muốn ai xóa bỏ nó, cũng không muốn vì bất cứ lý do gì mà làm nhòa nó đi. Em đã lập gia đình, anh biết. Anh chúc cho em, mong em được tất cả những gì đáng quý nhất của cuộc đời. Anh không biết là sau này anh có thể quen được một người con gái nào hồn nhiên, rồi khả ái và mang đầy đức tính như em được hay không.
Tôi vẫn ngồi yên nghe tâm sự của anh ở phía sau của ngôi chùa thật tĩnh lặng. Chỉ có tiếng chuông đánh theo mỗi nhịp đập. Tôi thầm nghĩ chắc mẹ tôi run rủi cho chúng con gặp nhau để gỡ hết mọi phiền muộn tranh chấp trong lòng. Chắc mẹ muốn anh Khương sẽ thật sự rút bỏ tất cả tâm sự thầm kín mà anh muốn nói bao nhiêu năm nay cho tôi nghe, để rồi ra đi thật thanh thản, không sân hận. Chắc anh đã từng giận tôi lắm, đã từng thề sẽ không gặp con người thờ ơ như tôi. Anh Khương vẫn nói thao thao không ngừng nghỉ, đôi mắt anh vẫn trong sáng đầy tin tưởng vào mỗi lời anh phát ra. Mười mấy năm trôi qua nhưng anh vẫn không thay đổi bao nhiêu. Anh đã trốn không muốn tìm đến Montreal, nơi có người con gái mà anh đã đặt bao yêu thương bỗng chốc trở nên xa lạ. Anh muốn tìm một nơi không người quen biết để đừng ai hỏi tới anh, đừng ai làm phiền anh cả. Anh muốn tĩnh tâm nên đã lập nghiệp ở Calgary, giá lạnh. Nhân ngày lễ mẹ, anh theo đoàn du lịch trong chùa tổ chức đi tham quan những chùa khác. Trong đó có một ngôi chùa ở Montreal. Anh vui mừng đến nỗi không kể không ngừng, nhưng sợ thời gian sẽ không đủ cho chúng tôi hội ngộ. Tôi trân trọng quý báu tình cảm của anh đối với tôi, nhưng chỉ là một cái tình cảm của người em gái với anh thôi. Mẹ tôi lúc nào cũng khuyên bảo chỉ có tình yêu thật sự mà nó xuất phát từ trái tim mà thôi đó con à. Chúng tôi đứng dậy đi bên nhau như hôm nào còn bé ở bên nhà. Anh cũng tự nhiên nheo mắt cười với tôi rồi anh nói.
Em vẫn như xưa, hơi mập lên một tí thôi. Nhưng mà thế này thì nó đẹp hơn đấy. Hôm nào phải giới thiệu anh với ông xã em nha, kể cả hai cái thằng bé con kia nữa đấy.
Tôi cảm động vô cùng, con người anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mọi người. Tôi thành thật nhìn anh. Anh nhiều tình cảm quá à, sẽ khổ lắm đó. Em rất vui, rất là hân hạnh đã quen biết anh. Cũng rất tiếc mình không có duyên nợ. Em cũng có lỗi phần nào, nhưng không hối tiếc những gì đã làm. Anh nhắc nhở tôi.
Bây giờ không có nói chuyện đó nữa nha. Không ai có lỗi phải gì nữa hết cả nha. Mình đổi đề tài đi.
Ngày lễ mẹ ở chùa thật long trọng, mấy cô bé mặc áo dài trắng thêu, xách những giỏ bông hồng trắng và hồng để tặng cho mọi người. Sau 2 năm xa vắng, chùa nà vào những ngày hội hè như thế này, làm lòng tôi trùng xuống, cảm động vô ngần thấy cảnh các anh chị lớn tuổi hãnh diện, hãy còn được cài bông hồng đỏ thắm. Nhưng tôi cũng hãnh diện lắm được đeo chiếc bông trắng xinh ấy. Vì tuy mất hình hài mẹ, nhưng người đã để lại trong tôi cả một kho kỷ niệm đáng quý. Một kho sách giáo khoa về kinh nghiệm của cuộc sống làm người. Điều gì đã làm rồi thì đừng bao giờ hối tiếc. Vì hối tiếc sẽ làm giảm giá trị cuộc sống hiện tại. Và hãy biết tha thứ để đem lại cho cuộc sống hạnh phúc cho mọi người xung quanh, cũng như cho chính mình. Mẹ tuy đã bỏ cuộc đời này thật đấy, nhưng mẹ vẫn ở trong trí óc tâm hồn của mọi người thân yêu. Anh Khương và tôi sau khi dùng cơm trưa chay tại chùa, tôi khẩn khoản mời anh đi dạo với tôi ở Kano Lodge. Anh mới hỏi tôi.
Thầy sao đi ra tới mãi cái chỗ sông nước này làm gì mà cho nó lạnh thế?
Tôi tìm một thân cây có những gốc rễ thật khổng lồ lộ ra ngoài mặt đất. Ngồi xuống, tôi mới rủ anh. Nè, anh Thương, hãy ngồi xuống đây nha. Nhìn ra ngoài khơi xa xa kia đi anh. Anh có thấy đá đang tan ha, mà nước đang chảy thành dòng không? Lạnh lắm anh ơi. Nơi đấy chắc mẹ em đang giá buốt đó.
Sao mà em bảo là mẹ đang thiêu và rải tro ở bờ biển ở phía dưới Toronto rồi cơ mà?
Em nghĩ cho mẹ sẽ trôi đi khắp cả mọi nơi trên biển hồ của Canada này. Nên mỗi lần mà em nhớ mẹ, em lại ra đây ngồi ngắm, vẫn không có thấy chán lên à. Từng cụm đá con tan chảy thành dòng rồi được cản lại bởi những tảng đá khác lớn hơn. Chúng tụ thành cả khối như dòng người đang đi bất thần dừng lại vì gặp người quen rồi lại tản mát đi sau một hồi chuyện vãn. Dòng sông bình lặng êm ả, không một bóng người qua lại. Ánh nắng ấm của buổi xế trưa rọi qua những tháng mây lững thững trôi thật là đẹp. Chiều xuống, dòng sông làm nên một cầu vồng 7 màu sắc. Anh Thương bỗng reo lên, phá tan bầu không khí yên lặng.
Quyên Vi à, anh có cái linh tính như bác đang nhắn với chúng ta. Bác nói rằng bác đang hạnh phúc lắm, đang sống rất tốt trên thiên đàng. Vì em có thấy không, cái cầu vồng 7 màu là cái điềm rất là may mắn, rất hên khi mình đang ngồi gửi ý nghĩ đến cho cái người nào đó. Bác còn nhắn rằng em hãy sống mạnh để lo cho gia đình nhỏ của em nữa. Đừng có buồn, đừng có tiếc những gì đã qua. Anh nghe tất cả những lời của bác nói đấy á.
Tôi dương mắt nhìn anh như tìm được chân lý, thầm cảm ơn anh đã truyền cái thông điệp đáng quý ấy cho tôi. Tôi như giật mình thức giấc sau một cơn ngủ dài. Sự đau khổ mất người thân thương trong tôi cứ âm ỉ, làm cho tôi như sống trong bóng tối, không đủ ánh sáng trực tiếp để vươn lên. Phải rồi, mẹ đang sống ở một nơi thật là hạnh phúc lắm. Nơi ấy không có tham sân si, không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai, không có sự tranh chấp ganh ghét. Tôi như thoát ra sự lo lắng đau khổ cho mình. Một lần cuối con đến bờ sông này, cảm ơn mẹ đã cho con niềm tin, ánh sáng, tất cả những gì đang có được. Trên đường về, anh Cương và tôi không còn giữ khoảng cách xa lạ nữa. Anh trải lòng với tôi rất nhiều về cuộc sống hiện tại.
Như bác nói đúng lắm mà Quyên gì à. Đi làm cũng phải yêu nghề mới làm tốt được. Muốn mua một cái vật gì đó, mình cũng phải thích nó thì mới dùng được. Huống chi lập gia đình lại càng phức tạp hơn nữa, cũng phải yêu người ấy mới lấy được chứ. Em thấy không, như hôm nay đó, gặp em rồi tâm sự cùng em mà lẽ ra việc này đã phải được làm cách đây 10 năm rồi. Nhưng vì trái tim của anh không cho phép, anh cũng không thể nào cưỡng lại được nó. Hôm nay anh như trút bỏ được cái gánh nặng của trái tim. Anh vui lắm đấy. Thấy nó rất là nhẹ nhàng.
Anh nhấn mạnh từng chữ.
Những lời mà anh nói với em cũng phát xuất từ trái tim đấy nha.
Chúng tôi cùng phá lên cười rất vô tư. Mẹ ơi, vào ngày lễ báo hiếu Phu Lan, con đã tìm ra rất nhiều điều hay để học hỏi trên, gặp lại được người sư cũ để anh truyền cho con sự suy nghĩ của mẹ và dạy cho con biết thế nào là phát xuất từ trái tim như mẹ đã từng nhắc nhở con ngày nào. Kính mẹ. Vừa theo dõi truyền ngắn từ trái tim của tác giả Sỏi Ngọc viết vào tháng 5 năm 2008 tại Toronto. Qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương, Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.